Phúc Trình cho hay, chỉ riêng năm ngoái, thiên tai đã cướp đi mạng sống của hơn 32.000 người khắp thế giới, trong đó có 16 người Úc. Hội Hồng Thập Tự nói, thiên tai ngày càng trầm trọng hơn và xảy ra thường xuyên hơn. Nguyên nhân một phần là do sự thay đổi thời tiết, cũng như ngày càng có nhiều người sống trong những khu vực nguy hiểm. Cơ quan này thúc giục các chính phủ, doanh nghiệp, cộng đồng địa phương và các tổ chức nhân đạo cần kết hợp với nhau để giúp nạn nhân bật lên từ trong thiên tai, phục hồi nhanh chóng sau sự đổ nát. Giám đốc về cứu cấp thuộc Hội Hồng Thập Tự Úc, Noel Clement nói, các cuộc điều tra để giảm bớt nguy cơ thiên tai sẽ giúp cứu mạng thường dân và tài sản.
Cần phải điều tra từ trước để có thể tiết kiệm được hàng tỷ đô la cũng như giảm bớt hậu quả nhân mạng sau thiên tai. Phúc trình này cũng như hàng loạt phúc trình khác đã đưa ra các bằng chứng quan trọng cho thấy mỗi đô la đầu tư vào dự án điều tra trước thiên tai có thể tiết kiệm được 10 đô la chi dùng cho việc phục hồi sau thiên tai. Vì vậy, chúng tôi tin rằng đây là lúc phải thay đổi sự tập trung đầu tư vào vấn đề thiên tai.
Phúc trình cho hay, chỉ riêng năm 2015, có 574 thiên tai đã xảy ra. Trong đó, hai vụ động đất trầm trọng tại Nepal đã cướp đi mạng sống của hơn 9.000 người. Chi phí bỏ ra để phục hồi sau các vụ động đất, lũ lụt, lở đất và các đợt nắng nóng khủng khiếp đã tiêu tốn hơn 92 tỷ đô la. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương gánh chịu nhiều tai ương nhất, chiếm 43% các vụ thiên tai trên toàn thế giới và cứ 5 vụ nghiêm trọng liên quan tới nhân mạng thì hết 3 vụ là xảy ra tại khu vực này. Ông Clement nói, mặc dù Hội Hồng Thập Tự chỉ đóng vai trò là cơ quan cứu nạn, nhưng cơ quan này cũng nên tập trung sức lực để xây dựng những dự án phòng ngừa thiên tai.
Chúng tôi là một cơ quan nhân đạo, trọng tâm là giải quyết hậu quả của thiên tai. Dĩ nhiên, nỗ lực của chúng tôi là làm sao giúp mọi người phục hồi sau thiên tai và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh này. Nhưng điều chúng tôi muốn nói là ở đây chúng ta nên chuyển mục tiêu công việc, cần nhắm đến sự chuẩn bị trước thiên tai nhiều hơn, từ đó cộng đồng sẽ ít bị ảnh hưởng hậu quả của thiên tai hơn, cũng như chúng ta sẽ không phải tập trung mọi nỗ lực để giải quyết khi mọi việc đã chấm dứt.
Tại Úc, hơn 8.500 người chịu ảnh hưởng của thiên tai. Một trong số đó là trận cháy rừng Samson tại Adelaide Hills. Đó là vụ cháy rừng trầm trọng nhất xảy ra tại Nam Úc kể từ trận cháy ngày thứ tư tro bụi hồi năm 1983. Hội Hồng Thập Tự cho hay, việc phòng cháy cần phải tiến hành thường xuyên. Nhà của cô Tracy Pannell tại Tasmania đã bị phá hủy hoàn toàn sau vụ cháy rừng hồi 3 năm trước. Trả lời đài ABC, cô nói mặc dù hai vợ chồng đã tìm mọi cách để bảo vệ tài sản, nhưng vụ cháy xảy ra chỉ cách nhà họ 50 mét. Tình huống của vụ cháy đến giờ cô Tracy nói cô có thể tránh được nếu biết phòng cháy.
Tôi nghĩ bạn sẽ không lo lắng gì về vụ cháy cả, cho tới khi bạn thực sự đối mặt với nó, thì bạn mới nhận ra. Nó là một phần sẽ xảy đến trong đời bạn. Chúng ta đều bận rộn và đều nghĩ rằng chắc tai nạn sẽ chừa mình ra. Và một khi thiên tai kéo đến, thì đó chính là một lời nhắc nhở rằng đừng bao giờ quên việc phòng ngừa trước thiên tai.
Tiến sĩ Amisha Mehta là giảng viên cao cấp tại khoa kinh doanh thuộc Trường Đại học Kỹ thuật Queensland. Cô nghiên cứu về sự hữu ích của giao tiếp trong khủng hoảng liên quan đến vấn đề quản lý thiên tai. Cô nói các cơ quan quản lý cứu cấp của Úc đã thành công trong việc hướng dẫn rõ ràng mỗi khi thiên tai xảy ra, tuy nhiên thách thức vẫn còn đó.
Một trong những thách thức đó là có quá nhiều nguồn tin khác nhau, từ cục khí tượng cho đến các cơ quan dự báo cứu cấp đặc biệt và nghiên cứu cộng đồng mà chúng tôi đang thực hiện cho thấy cộng đồng thực sự muốn biết thông tin hướng dẫn chỉ từ một nguồn tin mà thôi, và thông tin phải thống nhất với nhau. Vì vậy, thách thức ở đây là thông tin chúng ta có rồi, nhưng phương pháp tốt nhất để chuyển đến cộng đồng và làm sao nhận được hồi đáp từ cộng đồng.
Còn ông Clement thuộc Hội Hồng Thập Tự Úc thì nói, các quy tắc xây dựng nhà cửa, kế hoạch phát triển đô thị và hạ tầng cơ sở là những nội dung quan trọng nhất cần phải chú ý nhằm giảm bớt hậu quả đổ vỡ do những thiên tai gây ra trong tương lai.
Chúng tôi hy vọng được hợp tác với tất cả các bên để thật sự hiểu được chúng ta cần phải thay đổi cách làm việc như thế nào. Chúng tôi tin rằng các chính phủ tiểu bang cũng muốn thay đổi cách thức hành động chống thiên tai. Vì vậy, cần phải nghĩ ra những phương cách khác biệt để quản trị thiên tai và chúng tôi sẽ sẵn sàng thực hiện sứ mệnh và vai trò của mình.